Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ tư 30 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Rino Fisichella về năm thánh và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do anh Phương thuật lại 40 năm chăm sóc các bệnh nhân lao phổi nghèo khổ ở Ấn Độ của cha Antonio Gruni, một linh mục bác sĩ người Ý. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhà sẽ nói về đề tài vấn đề lương tâm trong thần học luân lý công giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Colombo. Trong những ngày này, từ 28 tháng 11 đến 4 tháng 12, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đang nhóm họp đại hội lần thứ 11 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka. Đại hội này nhóm 4 năm một lần. Lần thứ 10 trước đây, các giám mục Á Châu đã nhóm tại Xuân Lộc và Sài Gòn. Chủ đề khóa họp hiện nay là Gia đình Công giáo tại Á Châu, Giáo hội tại gia của người nghèo trong sứ mạng từ bi thương xót. Các tham dự viên cũng bàn về niềm vui phúc âm và gia đình tại Á Châu dưới ánh sáng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Telesphore Placidus Topo, Tổng Giám mục Giáo phận Rangki ở miền Đông Bắc Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội. Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai, Ấn Độ, hiện là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và Đức cha Osvan Gomis, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Colombo, đã từng làm Tổng Thư ký điều hành của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu trong 8 năm, từ năm 2000 đến 2008. Chính phủ Sri Lanka đã giúp 10 triệu rupee, tương đương với gần 66.700 Mỹ Kim, để góp phần trang trải phí tổn tổ chức và tiến hành đại hội này. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu là một tổ chức được thành lập cách đây 44 năm với sự phê chuẩn của Tòa Thánh và nhắm thăng tiến tình liên đới cũng như tinh thần đồng trách nhiệm của các hội đồng giám mục thành viên đối với thiện ích của giáo hội và xã hội tại Á Châu, đồng thời thăng tiến và bảo vệ bất cứ những gì nhắm đến thiện ích lớn hơn.
Vatican. Hôm 23 tháng 11 vừa qua, Thứ trưởng Hungary đặc trách vấn đề các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới, ông Bence Redvari đã viếng thăm Tòa Thánh. Trong cuộc viếng thăm, ông Redvari đã gặp Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và nhiều giới chức khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Thứ trưởng Redvari cho biết chính phủ Hungary đã quyết định thiết lập văn phòng Thứ trưởng đặc trách vấn đề các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới, sau khi phái đoàn Hungary do Thủ tướng Viktor Orbán hướng dẫn tham dự hội nghị các đại biểu Quốc hội Kitô Âu Châu và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô Trung Đông, nhóm họp mới đây gần Roma. Trong cuộc họp đó, qua các chứng từ được trình bày, người ta thấy rõ các tín hữu Kitô là nhóm bị bách hại nhiều nhất trên thế giới, nhưng lại bị các cơ quan truyền thông làm lơ, ít nói tới hơn cả. Vì thế, chính phủ Hungary thấy cần thiết lập một văn phòng thứ trưởng để lưu ý dư luận thế giới về vấn đề này. Thứ trưởng Redvari nói, những tin tức về sự kiện trầm trọng, về cuộc bách hại lớn nhất hầu như không bao giờ được nói tới. Vì thế, sứ mạng của chúng tôi là tái lập sự quân bình trong vấn đề này. Nhóm bị bách hại nhiều nhất mà người ta lại nói ít nhất, trong khi có những nhóm ít hơn nhiều bị bách hại, thì người ta lại nói đến nhiều nhất và đưa ra những tuyên ngôn chính thức, những văn kiện ý thức hệ, nói về sự kỳ thị về mặt luật pháp, và những thiệt thòi về pháp luật. Vấn đề hệ trọng ở đây không phải là sự kỳ thị về pháp luật, nhưng là nguy hiểm tới tính mạng của các tín hữu Kitô. Điều này phải được coi trọng hơn mọi thứ nguy hiểm khác. Cần làm sao để tại Âu Châu, người ta nhìn nhận rằng, tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô đang chịu đau khổ vì bị bách hại. Chúng ta không thể nhắm mắt, vì thái độ này có thể làm cho hàng ngàn người bị thiệt mạng.
Jerusalem, các vị lãnh đạo công giáo tại thánh địa liên đới và cầu nguyện cho những người bị hỏa hoạn trong nhiều ngày qua. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, các giới chức an ninh cho biết phần lớn các vụ hỏa hoạn tại Israel và vùng Cisjordania của người Palestine đã được chế ngự. Trong số 90 vụ, có hơn 40 vụ người ta nghi là do các thủ phạm ác ý gây ra, tuy rằng hỏa hoạn bộc phát ngày 22 tháng 11 là do sự bất cẩn, tai nạn, thời tiết quá khô và gió nóng sau 2 tháng hạn hán. Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 11, các vị lãnh đạo công giáo bày tỏ tình liên đới với những người bị nạn và nói rằng, chúng tôi cảm ơn Chúa vì sự kiện phần lớn các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Chúng tôi liên đới với những người đang chịu đau khổ vì thiệt hại thể lý hoặc vật chất. Đất nước chúng ta cần ngọn lửa tình thương liên kết con người với nhau, mở rộng tâm hồn và tư tưởng, và để có thể sống trong cuộc sống an ninh đầy niềm tin yêu và công lý. Các nhà thờ Kitô và đền thờ Hồi giáo ở địa phương đã mở cửa để đón tiếp những người di tản, tuy rằng phần lớn các nạn nhân tạm trú nơi những người thân, bạn hữu hoặc ở khách sạn. Hỏa hoạn lan tràn qua các cánh đồng, làm thiệt hại hàng trăm tài sản và 60.000 người phải di tản khỏi Haifa, là thành phố lớn thứ ba của Israel. Lính cứu hỏa cũng chống lại hỏa hoạn tại nhiều làng của người Ả Rập và người Rus. Trong đó có một làng ở ngoại ô thành Nazareth, nhiều cộng đoàn khác ở ngoài thành Jerusalem, kể cả cộng đoàn Neve Shalom, trong đó người Do Thái và Ả Rập sống chung với nhau. Thành Haifa có nhiều tín hữu Kitô, họ chiếm 14% dân số trong thành. Israel đã nhận được nhiều trợ giúp về nhân sự và các phương tiện chống hỏa hoạn từ các nước Jordan, Ai Cập, Palestine, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Italia và Nga.
Manila, Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng giám mục giáo phận Cotabato ở miền Nam Philippines, lên án vụ khủng bố đặt bom tại một thánh đường ở đây. Vụ khủng bố xảy ra trong lúc các tín hữu rời nhà thờ sau thánh lễ Chúa Nhật 27 tháng 11 vừa qua tại thành phố Esperanza trên đảo Mindanao, làm cho 3 người bị thương. Đức Hồng Y Quevedo nói với hãng tin Công giáo Á Châu Ucan News rằng, cuộc tấn công này thật là xấu xa, vì diễn ra tại nơi thánh thiêng, vì xảy ra vào ngày Chúa Nhật là ngày thánh thiêng. Nó cũng là một cuộc tấn công những người vô tội và chống lại tự do tôn giáo. Cho đến nay người ta chưa biết về thủ phạm vụ này. Cơ quan mật vụ Phi cho rằng đó có thể là nhóm khủng bố Hồi giáo Mau Tê, thân với lực lượng nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông. Quân đội chính quy của Philippines bắt đầu tấn công nhóm khủng bố Mau Tê sau khi 50 thành viên của nhóm này đã tấn công một thành phố gần Esperanza trong tuần lễ trước đây.
Munich, tổ chức bác ái Adveniat, nguyên giúp đỡ giáo hội tại Mỹ Châu Latin, đã phát động chiến dịch mùa vọng trên toàn nước Đức với thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Munich hôm Chủ nhật 27 tháng 11 vừa qua. Chiến dịch năm nay có trọng tâm là vùng Amazonia bên Brazil, nơi có nạn đốn cây trong vùng nhiệt đới, gây thiệt hại cho môi trường và những điều kiện sinh sống của các thổ dân bản xứ. Như các giám mục Brazil thông báo trong tuần lễ trước đây, nguyên trong năm ngoái 2015 đã có 137 thổ dân tại vùng Amazonia bị giết. Trong thánh lễ khai mạc chiến dịch, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kêu gọi các tín hữu hãy góp phần trở thành lực lượng bảo vệ căn nhà chung của tất cả mọi người. Ngài nói, tài nguyên của trái đất phải được bảo tồn để mưu ích cho mọi người. Chúng ta cần giữ vững mục tiêu này, kể cả trong thời đại ngày nay với những vụ phân cách và tinh thần quốc gia chủ nghĩa có vẻ mạnh mẽ hơn. Đức Hồng Y Marx cũng khích lệ các tín hữu hãy kiên vững trong lập trường, kể cả khi mình bị coi là những người mơ mộng thơ ngây, muốn cải tiến thế giới. Tổ chức Adveniat cho biết, với số tiền quyên góp trong mùa vọng và Giáng sinh, 95% được dùng để tài trợ mỗi năm hơn 2.500 dự án, với khoảng 37 triệu euro.
Lăng Tiền, Hội đồng Giám mục Công giáo và Hiệp hội Tin lành tại Malawi ở miền Nam Phi Châu, cùng chống lại dự luật cho phép phá thai tại nước này. Giáo hội Công giáo Malawi đã nhiều lần lên tiếng chống lại dự luật này. ngày 5 tháng 11 vừa qua, Đức cha Thomas Luke Mususa, giám mục giáo phận Plangtia thủ đô Malawi và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục nước này, phê bình chiến dịch cổ võ dự luật cho phá thai trong một số khu vực tại các thành phố lớn. Đức Tổng Giám mục cho biết giáo hội công giáo chống phá thai vì tôn trọng sự sống có tính chất thánh thiêng. Cho đến nay, luật pháp Malawi chỉ cho phép phá thai trong trường hợp tính mạng của người mẹ bị lâm nguy. Trong một tuyên ngôn chung, các vị lãnh đạo công giáo và tin lành ở Malawi nhắc nhở rằng, Thánh Kinh không chấp nhận cho phá thai, vì thế phá thai là phạm tội. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng nhấn mạnh rằng công lý đòi những thủ phạm phải trả lẽ vì tội ác của họ, chứ không phải trẻ em vô tội sắp sinh ra. Các vị lãnh đạo công giáo và tin lành cũng nhận định rằng nếu dự luật cho phá thai được Quốc hội thông qua thì chỉ làm cho nạn phá thai gia tăng tại Malawi. Theo các vị, phần lớn những trường hợp các bà mẹ sinh con bị thiệt mạng là vì thiếu sự săn sóc cơ bản. Vì thế chính quyền cần gia tăng các cơ cấu săn sóc sức khỏe cho phụ nữ.
Baltimore, tu đoàn Xuân Bích tại Hoa Kỳ vừa mừng kỷ niệm 225 năm hiện diện trong lĩnh vực đào tạo các linh mục. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, lễ kỷ niệm đã được cử hành tại Đại chúng viện và Đại học St. Mary ở thành phố Baltimore, nơi tu đoàn Xuân Bích bắt đầu sứ vụ tại Hoa Kỳ, với 5 đại chúng sinh được thụ huấn tại đây. Đại chúng viện này cũng là trường cao đẳng công giáo đầu tiên được thiết lập tại Mỹ. Hiện diện và thuyết trình tại buổi lễ kỷ niệm đặc biệt có Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, thuộc tu hội Xuân Bích và hiện là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Trong dịp này, Đức Hồng Y đã được Đại học sở tại trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự. Ngoài ra, còn có các giáo sư, sinh viên và đại chúng sinh thuộc hai chúng viện và đại học ở Washington và Emmitsburg. Cha Philip Brown, viện trưởng Đại chúng viện và Đại học St. Mary cho biết, chúng viện này đã đào tạo đông đảo các linh mục cho các giáo xứ ở Mỹ hơn bất kỳ chúng viện nào khác tại nước này. Cha John Kemper, bề trên tỉnh dòng Xuân Bích Hoa Kỳ, nhắc lại sự kiện trong những thập niên đầu tiên, tu đoàn đã gặp nhiều khó khăn, nhưng được tinh thần của vị sáng lập là cha Jean-Jacques Ollier thúc đẩy. Các linh mục Xuân Bích đã tiếp tục sứ mạng đào tạo các thừa sai mới cho miền truyền giáo Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Ouellet đã thuyết trình về đề tài tiến tới một cuộc canh tân linh mục trong thời đại ngày nay. Và Đức Hồng Y cũng kể lại cuộc sống Ngài đã trải qua tại Đại chúng viện Xuân Bích ở Montreal. Ngài nói, tôi nhớ Đại chúng viện này là nơi tôi đã cảm nghiệm thực sự sâu xa đức tin của tôi. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, tu đoàn Xuân Bích hiện có 263 thành viên hoạt động tại 28 nhà, trong đó có Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella về năm thánh mới kết thúc.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật 20 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ nghi đóng cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô và thánh lễ kết thúc năm thánh lòng thương xót. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm vị gồm các hồng y và tân hồng y, tổng giám mục và mấy ngàn linh mục. Tham dự thánh lễ có ngoại giao đoàn và phái đoàn chính thức của nhiều nước. Trong đó có phái đoàn của chính phủ Italia do Tổng thống Mattarella hướng dẫn và hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, cửa thánh đã đóng, nhưng cửa con tim thương xót của Chúa Kitô thì vẫn luôn luôn rộng mở và chờ đón chúng ta. Và như dấu chỉ lòng thương xót hải hà đó của Chúa, Đức Thánh Cha đã ký và trao tông thư Misericordia e Misera, khích lệ toàn thể giáo hội tiếp tục sống lòng thương xót với cùng sự sâu đậm như đã sống trong suốt năm thánh ngoại thường này. Sau đó, Ngài đã trao tông thư cho Đức Hồng Y Tacle, Tổng giám mục Manila, là một trong các giáo phận đông tín hữu nhất thế giới, Đức cha Cusi, Tổng giám mục St. Andrew, Edinburgh, hai linh mục thừa sai lòng thương xót đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Brazil, một phó tế vĩnh viễn và gia đình, hai nữ tu, một đến từ Mexico và một đến từ Nam Hàn, một gia đình Mỹ gồm ba thế hệ, một đôi bạn trẻ đính hôn, hai bà mẹ giáo lý viên, một người tàn tật và một bệnh nhân. Thương xót và bần cùng hay khốn nạn là hai từ Thánh Agostino dùng để chỉ nói về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người đàn bà ngoại tình. Trong thư, Đức Thánh Cha nới rộng và ban cho tất cả các linh mục trên thế giới quyền tha tội phá thai cho những ai thống hối. Đây là quyền đã chỉ được dành cho các giám mục và những linh mục được giám mục chỉ định. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng về lễ nghi này và tông thư của Đức Thánh Cha. Thưa Đức Tổng giám mục Fisichella, Chủ nhật 20 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kết thúc năm thánh ngoại thường lòng thương xót. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, năm thánh đã kết thúc, nhưng cánh cửa lòng thương xót Chúa luôn luôn rộng mở. Trong nghĩa nào, thưa Đức Thánh Cha?
Lòng thương xót là trọng tâm của tin mừng, là nòng cốt, sứ điệp mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Và vì thế nhiệm vụ của giáo hội trong dòng lịch sử là loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Đó là lý do tại sao năm thánh chúng ta cử hành đã đánh động, không phải chỉ con tim của con người, mà cả cuộc sống thường ngày nữa, bởi vì có biết bao người đã cảm thấy được khích lệ bởi việc loan báo niềm vui. Nó đã cho phép các Kitô hữu có một thở phào nhẹ nhõm lớn. Chúng ta đừng quên là đôi khi giáo hội xuất hiện như là mẹ ghẻ hơn là mẹ, và giáo hội đã xuất hiện với giáo luật trong tay hơn là với sách tin mừng. Vì thế cái thở phào nhẹ nhõm mà lòng thương xót trao ban đã được tiếp nhận như một làn gió của mùa xuân.
Thưa Đức Thánh Cha, làm thế nào để sống nhịp thở này trong cuộc sống thường ngày?
Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiều trên tính cách xã hội của lòng thương xót. Trong tông thư Misericordia et Misera có các điểm rất hay. Trong đó Đức Thánh Cha cống hiến các thí dụ, giải thích các công việc của lòng thương xót đối với thân xác và tinh thần như thế nào. Ngài giải thích ngày nay cho người trần truồng mặc có nghĩa là gì, và giải thích rằng sự trần truồng thực sự là việc thiếu phẩm giá. Có một kiểu diễn tả rất đẹp đã luôn luôn đánh động tôi trong tài liệu Ánh sáng đức tin. Các Kitô hữu có nhiệm vụ xây dựng một thành phố có thể tin cậy được. Các công việc bác ái là điều đó, là phần đóng góp mà các tín hữu Kitô cống hiến để cho kinh thành được hữu hình và đáng tin cậy. Trong nghĩa này, chúng ta cũng phải đọc thông điệp Laudato Si, nghĩa là lồng khung mình vào trong bối cảnh của thế giới và của vũ trụ, trao ban sự thanh thản cho cuộc sống con người. Trong cùng cách thức ấy, Đức Thánh Cha mời gọi tái khám phá ra các công việc của lòng thương xót tinh thần trong một nền văn hóa in dấu chủ thuyết tương đối. Chúng ta có thể trợ giúp con người ra khỏi sự không chắc chắn của mình. Đối với tôi, xem ra tông thư là một dấn thân cụ thể đối với giáo hội, và đối với từng tín hữu, sắn tay áo lên để nhận lấy một kiểu sống theo tinh thần tin mừng hơn.
Đâu là các mới mẻ mà Đức Cha nhận ra trong tông thư của Đức Thánh Cha?
Đức Thánh Cha Francisco cống hiến cho chúng ta biết bao nhiêu gợi ý cho một cuộc sống mục vụ tích cực chừng nào có thể, và hướng tới ánh sáng của lòng thương xót. Trước hết, tôi nghĩ tới sáng kiến 24 giờ với Chúa. Qua đó, Đức Thánh Cha nêu bật đề tài hòa giải. Thêm vào đó có cả lễ thánh kinh, lễ lời Chúa, giúp suy tư về các kiểu mới liên quan tới việc phổ biến sứ điệp lòng thương xót trong các cộng đoàn Kitô. Làm sao để tổ chức các buổi đọc, giải thích và áp dụng việc sống lời Chúa liên quan tới lòng thương xót. Từ chính viễn tượng này lại nảy sinh ra ước muốn của Đức Thánh Cha kéo dài thời gian phục vụ của các thừa sai lòng thương xót. Đức Thánh Cha đã nhận được biết bao nhiêu chứng từ của các thừa sai lòng thương xót. Các kinh nghiệm của họ đã thuyết phục Ngài rằng, không có chướng ngại nào có thể ngăn cản Thiên Chúa Cha ôm trở lại trong vòng tay người đứa con đi hoang của mình.
Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha đã cho phép tất cả mọi linh mục quyền tha tội cho những người phạm tội phá thai nhưng hối lỗi. Có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Tôi nghĩ đây là một sự kiện cũng đánh động một cách sâu xa dư luận công cộng, bởi vì ở đây tay chúng ta đụng chạm tới và hiểu sự trầm trọng của tội lỗi thực sự có nghĩa là gì. Nó là việc giết một mạng người cả trong giai đoạn khởi đầu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh với tất cả sức mạnh của mình rằng đây là một tội trọng. Tuy nhiên, cả khi đó là tội nặng nhất, nó cũng không thể và không được lấy mất đi khả thể của việc giao hòa với Thiên Chúa. Từ viễn tượng này, Đức Thánh Cha hoàn toàn tiếp tục giáo huấn của các vị tiền nhiệm và hoàn toàn ở trong truyền thống giáo lý của giáo hội. Chúng ta đừng quên rằng chỉ có các phụ nữ phạm tội này thôi. Họ mang gánh nặng sâu xa hơn và trầm trọng hơn, nhưng còn có bối cảnh do các bác sĩ, y tá và những ai khuyên họ phá thai nữa. Tất cả đều liên lụy tới tội phá thai này, nhưng tất cả đều có thể được lòng thương xót của Thiên Chúa ôm vào lòng nếu họ thống hối, và nhất là nếu họ có khả năng nhìn nhận sự giữ khách quan mà họ đã phạm. Đây là kinh nghiệm mà các linh mục chúng tôi sống hàng ngày. Một người muốn xưng tội phá thai và đến gặp vị linh mục thì đến từ một lộ trình dài đã đưa họ tới chỗ thừa nhận sự giữ đã phạm, nhưng nhất là diễn tả sự khổ đau mà họ mang trong chính mình. Như vậy, làm như thế là Đức Thánh Cha muốn với cái vuốt ve của Thiên Chúa trao trả lại niềm vui vì đã tìm lại được một người đã sai lầm, một người con trở về nhà.
Thưa Đức Cha, có các mới mẻ nào khác nữa trong tông thư của Đức Thánh Cha hay không?
Một trong các điều mới mẻ là việc thành lập Ngày Quốc tế Người Nghèo. Các người nghèo là những kẻ được ưu tiên của tin mừng. Từ trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng của Thánh Kinh, các Anawim là các người nghèo. Trong từ này bao gồm biết bao nhiêu người, trẻ mồ côi, người góa bụa, những người sống cô đơn và bị bỏ rơi. Ngày nay chúng ta có một quan niệm về người nghèo quy chiếu một cách mâu thuẫn về điều kiện xã hội. Như thế, khi có tâm thức luôn nhắm tới lợi lộc và tiền bạc, chúng ta nghĩ rằng những người nghèo duy nhất là những người sống trên vỉa hè, trên đường phố. Trong khi ý niệm về người nghèo trong Thánh Kinh và trong lịch sử là đa diện. Tắt một lời, những người nghèo là những người sống ở vùng ngoại biên của cuộc sống mà Đức Thánh Cha thường nói tới, và họ thực sự diễn tả không gian, trong đó cần hành động. Và tuy một ngày dành cho họ không đủ đâu, nhưng cũng giúp nhắc nhớ giáo hội biết rằng, ít nhất là trong một ngày, con mắt của tất cả mọi người phải hướng tới người nghèo.
Vượt ngoài các tranh luận, Đức Cha nhận thấy thành phố Roma và nhất là cộng đoàn giáo hội tại Roma đã đáp trả lại năm thánh như thế nào?
Tôi tin rằng dân chúng Roma đã đáp trả lại năm thánh rất tốt, vì họ đã rất là kiên nhẫn, không phải chỉ đối với năm thánh, nhưng vì nhiều lý do khác nữa. Chẳng hạn chỉ nghĩ tới việc phải đương đầu với cảnh lưu thông, và tất cả mọi cảnh biểu lộ thường tạo ra khó khăn cho việc di chuyển trong thành phố. Trên bình diện này thì người dân Roma đã cống hiến điều tốt lành nhất của họ là tinh thần hiếu khách và sự tiếp đón. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quên rằng người dân Roma cũng có nghĩa là 350 giáo xứ, bao gồm trong cuộc sống thường ngày của thành phố. Các giáo xứ đã phản ứng một cách mạnh mẽ, tích cực và cả với lòng hăng say nữa. Tôi nhớ tới sự sẵn sàng của hầu như mọi giáo xứ đã tiếp đón các bạn trẻ về Roma cử hành ngày năm thánh giới trẻ. Các giáo xứ đã mở rộng cánh cửa và cống hiến mọi sự họ có. Thế rồi chúng ta cũng không quên ngày năm thánh của các thiện nguyện viên hay ngày tiếp đón thánh tích của cha thánh Pio. Ở gần đây đã có 3 nhà thờ năm thánh là 3 giáo xứ. Với một sự sẵn sàng không thể tin được, các giáo xứ này đã thay đổi giờ giấc để luôn luôn phục vụ các tín hữu hành hương về Roma cử hành năm thánh. Vì thế, biết ơn là tâm tình đầu tiên đến với tôi.
Thưa Đức Cha, giữa biết bao sáng kiến của lịch trình năm thánh, đâu là sáng kiến đánh động Đức Cha nhất?
Có biết bao nhiêu là sáng kiến, nhưng sáng kiến đánh động tôi nhất đó là kinh nghiệm đã sống bên cạnh Đức Thánh Cha Francisco trong các ngày thứ 6 của lòng thương xót, bởi vì tôi đã luôn luôn có thể nhận ra tính nhân bản sâu xa, sự cảm động trong một vài lúc, và nhất là sự dễ thương của Đức Thánh Cha đối với tất cả mọi người. Các ngày thứ 6 này đã thực sự là một cuộc gặp gỡ với các nghèo túng mới của thế giới. Đức Thánh Cha đã đi tìm các người ngày nay đại diện cho các người nghèo mới. sự dễ thương của Ngài và sự gần gũi với tất cả mọi người, không phân biệt ai, là một trong các dấu chỉ của năm thánh mà tôi mang theo trong tim.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại 40 năm chăm sóc các bệnh nhân lao phổi nghèo khổ ở Ấn Độ của cha Antonio Cruni, một linh mục bác sĩ người Ý.
Cha Antonio Cruni sinh tại Legnano, Italia, là một thời sai thuộc hội truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại, gọi tắt là Pime. Cha năm nay 75 tuổi, nhưng đã phục vụ các bệnh nhân và người nghèo ở Ấn Độ từ 40 năm qua. Ngay từ khi còn là một trẻ nhỏ, cậu bé Cruni đã luôn quan tâm đến việc chăm sóc bệnh nhân. Dần dần, cậu nhận ra đời sống Kitô hữu của mình ngày càng hướng đến ước mơ dâng hiến hoàn toàn cuộc đời để phục vụ. Sau khi hành nghề bác sĩ tim mạch 8 năm tại bệnh viện ở quê nhà Legnano gần Milano, bác sĩ Cruni cảm thấy mình không thể tiếp tục cuộc sống như hiện tại, dù có một cuộc sống tiện nghi với công việc ổn định và được trả lương cao. Khi được yêu cầu đến Ấn Độ làm việc, bác sĩ Cruni cảm thấy như nghe một tiếng chuông, một tiếng gọi và đồng ý ngay lập tức. Năm 1976, bác sĩ Cruni đến Ấn Độ và vào năm 1989, sau khi trải qua một thời gian phân định ơn gọi, bác sĩ được thụ phong linh mục trong hội truyền giáo Pime. Hiện nay, cha Cruni sống ở Waranga, Telangana. Năm 2005, cha đã thành lập tại Waranga Hiệp hội Tình yêu Phổ quát để chăm sóc các bệnh nhân lao phổi, phong cùi và bệnh nhân nhiễm virus HIV. Hiệp hội có 13 nhân viên, gồm 2 bác sĩ, 7 y tá, 1 chuyên gia y tế, 1 thợ giày chuyên làm giày dép đặc biệt cho các bệnh nhân cùi, 1 tài xế và 1 người giúp việc. Chính quyền cũng như dân chúng đa phần theo Ấn Độ giáo, nhìn nhận giá trị công việc của cha Cruni và đội ngũ của cha. Ở một đất nước mà việc cải đạo không những là không tốt mà còn không thể chấp nhận, thì cách thế tốt nhất là làm chứng bằng tình yêu, giúp đỡ người nghèo, những người đau khổ, những người thấp bé nhất trong xã hội. Cha Cruni chia sẻ, các bệnh nhân bị đánh động khi chúng tôi đến thăm, giúp đỡ họ, cho họ thức ăn, trong khi xã hội gạt họ ra bên lề. Chính họ hỏi chúng tôi, tại sao các bạn làm tất cả những điều này cho chúng tôi? Họ ngưỡng mộ công việc mà chúng tôi làm với tình yêu vô vị lợi. Họ nhận ra có điều đặc biệt trong cách chúng tôi tiếp cận họ, đó là chứng tá Kitô giáo. Nhiệm vụ của chúng tôi là gieo những hạt giống, rồi chính Chúa sẽ làm cho hạt giống mọc lên trong tâm hồn họ. Chúng tôi giống như những người thợ gieo hạt giống trên đất, và đất sẽ sinh hoa trái. Cha Cruni nhớ lại điều Mahatma Gandhi đã nói về vai trò của Kitô hữu ở Ấn Độ. Tôi cầu chúc cuộc sống của các bạn như hoa hồng. Hoa hồng không cần những lời nói, nhưng chỉ cần tỏa hương thơm. Ngay cả một người mù cũng cảm nhận được sự hiện diện của hoa hồng, bởi vì anh ta có thể ngửi được mùi hương. Đó là điều tôi mong ước nơi các bạn, tỏa hương thơm sứ điệp của Kitô giáo, sứ điệp tôn trọng tự do. Cha Cruni tin là nếu Chúa Kitô ở Ấn Độ, thì người cũng làm như vậy, người sẽ chăm sóc bệnh nhân ở với dân chúng. Cha nói, chúng tôi cố gắng làm cách tốt nhất có thể những gì mà Chúa Giêsu làm. Nói về vai trò của người thừa sai ở Á Châu, cha Cruni nhận xét rằng, một nửa nhân loại sống ở Ấn Độ và Trung Quốc, và phần lớn họ không phải là Kitô hữu. Công việc của chúng tôi là ở giữa dân chúng với tình yêu và lòng thương xót. Tình yêu thì tự do, nó được trao ban cách nhưng không, không có động cơ hay mục đích riêng. Hiệp hội Tình yêu Phổ quát của cha Cruni cộng tác với các cơ quan y tế của chính phủ, và chính phủ tin tưởng là các nhân viên của hội sẽ làm việc cho đến cùng. Các nhân viên thăm viếng các trung tâm sức khỏe và gia đình các bệnh nhân để đảm bảo các bệnh nhân sẽ uống thuốc đều đặn. Nhờ sự chăm sóc và dấn thân của các nhân viên, tỷ lệ bệnh nhân bị lao được lành bệnh lên đến hơn 90%. Trong trường hợp các bệnh nhân bị cùi, các nhân viên y tế thăm các bệnh viện về da, rồi kiểm tra thân thể của bệnh nhân để có thể khám phá các trường hợp bị cùi. Một căn bệnh vẫn còn bị kỳ thị ghê sợ. Bên cạnh việc chăm sóc cho các bệnh nhân, Hội Tình Yêu còn quan tâm đến gia đình các bệnh nhân như giúp tiền để con cái họ có thể đến trường và một số tiền hưu nho nhỏ cho người già. Hội xây nhà, cung cấp thực phẩm trong vài tháng đầu trị liệu để giúp các bệnh nhân lấy lại sức khỏe. Người dân ở đây toàn là những người nghèo, những lao động bình dân cần được giúp đỡ. Cha Runi chia sẻ, khi các bệnh nhân thấy chúng tôi đến, họ chạy đến với chúng tôi, vui mừng vì biết là chúng tôi sẽ giúp đỡ họ, biết là chúng tôi ở đó là vì họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Vấn đề lương tâm trong thần học luân lý công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 2 tuần có một nhóm công giáo cấp tiến ở Đức và Áo với danh xưng Wir sind Kirche, chúng tôi là giáo hội. Họ đến Roma biểu tình ở khu vực Kim Tự Tháp, gọi là để ủng hộ Đức Giáo Hoàng Francisco vì điều gọi là đường hướng cởi mở của Ngài. Đồng thời họ chống lại những xu hướng gọi là bảo thủ, muốn ngăn cản đường lối của Đức Giáo Hoàng đương kim. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí, họ tỏ ra có phần thất vọng vì trong cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 11 vừa qua trên máy bay từ Thụy Điển về Roma, Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên bố rằng vấn đề không truyền chức linh mục cho phụ nữ là điều đã được Đức Giáo Hoàng John Paul II giải quyết dứt khoát rồi. Cách đây nhiều năm, nhóm này đã thu thập được gần 2 triệu chữ ký tại Đức để đòi tòa thánh phải dân chủ hóa giáo hội theo kiểu xã hội dân sự, cụ thể là cho giáo dân và linh mục bầu giám mục, bãi bỏ luật độc thân giáo xí, truyền chức linh mục cho phụ nữ, cho người ly dị tái hôn được rước lễ, và có thái độ mà họ gọi là cởi mở hơn đối với luân lý tính dục. Ngày 15 tháng 10, 1996, những người chủ trương nhóm Chúng tôi là giáo hội tại Áo đã công bố một văn kiện gọi là Thư Mục Tử và gửi tới các giám mục Áo. Trong đó họ khẳng định rằng lương tâm đối với các tín hữu Kitô trưởng thành, lương tâm là thẩm quyền quyết định tối hậu trong lĩnh vực tính dục. Tất cả mọi quy luật luân lý và giáo luật không tương ứng với tin mừng và không được chứng minh rõ ràng đều phải phục tùng lương tâm. Trên đây chỉ là một trong nhiều sự kiện cho thấy có nhiều người nhân danh tiếng nói của lương tâm của mình để chủ trương một điều trái ngược với giáo huấn của Thiên Chúa và của Hội Thánh. Hiện tượng này đặc biệt xảy ra nhiều hơn từ sau khi thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, do Đức Phaolô VI ban hành năm 1968 về vấn đề ngừa thai nhân tạo. Nhiều người viện lẽ lương tâm mình không thể chấp nhận được giáo huấn này, để rồi tiếp tục chủ trương được phép dùng thuốc ngừa thai, chấp nhận những tương giao tính dục ngoài vòng hôn nhân, chấp nhận phá thai trong một số trường hợp, hoặc coi sự đồng tính luyến ái là điều tự nhiên.
Quan niệm như trên bắt nguồn từ sự hiểu lầm về vai trò của lương tâm. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, vấn đề giáo dục lương tâm ngay thẳng là một vấn đề thời sự trong giáo hội. Ngày 12 tháng 11 năm 1988, khi tiếp 400 nhà thần học luân lý từ nhiều nước về Roma tham dự Hội nghị Quốc tế về Thần học Luân lý, Đức Thánh Cha John Paul II cũng đề cập đến vấn đề vai trò của lương tâm và dạy rằng, bởi vì huấn quyền của Hội Thánh được Chúa Kitô thiết lập để soi sáng lương tâm, nên nếu nại vào lương tâm để chối bỏ sự thật mà huấn quyền của Hội Thánh tuyên dạy, thì hành động đó có nghĩa là phủ nhận lập trường của giáo hội công giáo về huấn quyền cũng như về lương tâm. đề cao phẩm giá bất khả xâm phạm của lương tâm mà không giải thích thêm về vấn đề này, thì người ta có nguy cơ rơi vào những sai lầm trầm trọng. Qua những lời trên đây, Đức Thánh Cha muốn cảnh cáo những nhà thần học coi lương tâm như một quyền bính tuyệt đối, bất chấp sự kiện lương tâm mỗi người phải được giáo huấn của Chúa và Hội Thánh soi sáng trước khi quyết định hành động. Trong thông điệp Veritatis Splendor, Ánh Quang Chân Lý, ban hành năm 1995, Đức Thánh Cha John Paul II vạch rõ những quan niệm sai lầm về lương tâm, để rồi đi tới những chủ trương luân lý tháo thứ. Thực vậy, trong đoạn số 32 của thông điệp, Ngài viết, trong một số trào lưu tư tưởng hiện đại, người ta đi tới chỗ tuyên dương tự do đến độ coi nó là một tuyệt đối, là nguồn mạch của mọi giá trị. Đó cũng là hướng đi của nhiều giáo thuyết đã đánh mất ý thức về siêu việt hoặc những chủ thuyết vô thần rõ ràng. Người ta coi lương tâm mỗi người là thẩm quyền tối cao trong phán đoán về luân lý và xác định thiện ác một cách không thể sai lầm. Người ta không cần sự thật và luật lệ luân lý khách quan, nhưng chỉ coi sự thành thật, hòa hợp với chính mình là tiêu chuẩn duy nhất để hành động, và từ đó người ta đi tới quan niệm hoàn toàn chủ quan trong phán đoán về luân lý.
Thánh John Paul II Giáo Hoàng cũng bác bỏ lập luận sai lầm của một số nhà luân lý công giáo, từ sự đề cao tự do thái quá đi tới hiểu sai về vai trò của lương tâm. Họ cho rằng các luật lệ luân lý của Chúa chỉ đề ra một hướng đi tổng quát cho con người mà thôi, và trong thực tế, lương tâm con người phải hoàn toàn quyết định và tự đặt ra những quy tắc hành động cụ thể cho mình, chứ không phải chỉ tìm cách áp dụng luật tổng quát vào những hoàn cảnh cụ thể như luân lý công giáo truyền thống vẫn dạy. Trong chiều hướng trên đây, các nhà luân lý này phê bình huấn quyền vì đã lên tiếng về các vấn đề luân lý khiến cho các tín hữu rơi vào những xung đột lương tâm vô ích. Nhiều nhà luân lý phân biệt hai cấp bậc sự thật về luân lý, một đàng là luật lệ luân lý tổng quát và trừu tượng, và một đàng là những trường hợp luật trừ mà họ gọi đây là những giải pháp mục vụ, trong đó tín hữu có thể làm cả những việc tự nó là xấu. Dựa vào lối giải thích này, nhiều nhà luân lý cho rằng giáo hội cấm ngừa thai phá thai hoặc các hành vi xấu khác thì cứ việc cấm, nhưng trong những trường hợp cụ thể, tín hữu vẫn có thể thực hiện những hành vi đó. Đức Thánh Cha mạnh mẽ phê bình quan điểm sai lầm này, và Ngài nhắc lại giáo huấn của Thánh Phaolô về lương tâm như một nhân chứng duy nhất về hành vi con người, và lương tâm không có giá trị tiêu chuẩn tuyệt đối, vì lương tâm không sáng chế ra luật, nhưng phải tham chiếu luật Chúa, và áp dụng luật Chúa vào trong những trường hợp cụ thể. Sự trưởng thành của lương tâm không được đo lường theo mức độ dám chối bỏ các luật luân lý khách quan, nhưng là do sự tìm kiếm của lương tâm đối với sự thật. Lương tâm con người có thể sai lầm, nên cần phải được huấn luyện và huấn quyền của Hội Thánh giúp đỡ các tín hữu trong việc đào tạo lương tâm.
Trong những bài tới đây, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về ý nghĩa và vai trò của lương tâm theo Kinh Thánh và Công đồng chung Vatican II, tiếp đến là giáo huấn của luân lý công giáo về thái độ phải có để giải thích lương tâm hồ nghi, vấn đề lương tâm và luật pháp, v.v. Ở đây, xin nói sơ qua về tầm quan trọng của đề tài lương tâm trong thần học luân lý công giáo. Vấn đề này đang được các nhà luân lý chú ý đặc biệt hơn bao giờ hết, vì con người ngày nay chú trọng nhiều tới chính con người, tới nhân vị và các quyền con người, và tới lĩnh vực thâm sâu trong nội tâm con người. Công đồng chung Vatican II cũng đã phản ánh chiều hướng đó trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo. Trong văn kiện này, công đồng nói nhiều về vấn đề lương tâm và làm nổi bật những quyền của lương tâm con người giữa lòng xã hội. Nói như thế không có nghĩa là vấn đề lương tâm là một đề tài mới mẻ trong lịch sử thần học luân lý. Ngay từ thời xa xưa, các triết gia, học giả và các nhà thần học cũng đã suy tư và đề cập tới vấn đề lương tâm trong các tác phẩm của họ, mặc dù dưới chủ đề khác nhau. Thí dụ Thánh Agostino, giám mục tiến sĩ Hội Thánh, sống vào thế kỷ thứ tư và thứ năm, cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề lương tâm. Ngài quan niệm lương tâm là phần thiêng liêng nhất của linh hồn con người và là chính con người nội tâm. Nhiều lần thánh nhân đồng hóa lương tâm với con tim của con người, với một nơi sâu thẳm trong con người, nơi mà Thiên Chúa ngự trị. Trong một nơi khác, Thánh Augustino dạy rằng không phải bất cứ lương tâm nào cũng có thể hướng dẫn chúng ta trong hành động, nhưng chỉ có lương tâm được soi sáng nhờ Kinh Thánh, nhờ đức tin, nhờ chính Thiên Chúa mới có khả năng giúp chúng ta cư xử đúng đắn. Về phần Thánh Tommaso Tiến sĩ, người không nói về lương tâm như một chủ đề riêng của thần học luân lý. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Ngài bỏ quên một nhân tố quan trọng trong đời sống luân lý của con người. Trái lại, trong phần bàn về nhân đức khôn ngoan, Thánh nhân nói về lương tâm được huấn luyện, lương tâm trưởng thành. Từ thế kỷ thứ 16 trở đi, các nhà luân lý công giáo bắt đầu dành một thiên riêng biệt để bàn về lương tâm. Tuy nhiên, các nhà luân lý bấy giờ chú ý nhiều hơn đến vấn đề lương tâm hồ nghi và đi đến một quyết định thực hành chắc chắn. Trong thời gian này, đã phát sinh ra nhiều hệ thống luân lý khác nhau. Có hệ thống ngặt nghèo, có hệ thống khác chủ trương một lương tâm dễ dãi, nhưng cũng có những hệ thống có tính cách trung dung hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.